Tôi biết thế này, cái giải thoát, cái trí tuệ không có Phật ban cho mình, mà Phật dạy cho mình để tự mình cởi mở lấy. Chưa thí dụ, hồi xưa Đức Phật kêu ông A Nan, rồi lấy cái khăn mua xoa đó, hãy nói A Nan rút, chỉ cách cho ông A Nan cầm cái mối nào nó rút. A Nan rút hết mối này, Phật nó rút thêm nữa, hết mối kia nó rút thêm nữa là sáu rút. Thì Đức Phật nói đi, mình rút sáu rút rồi phải không? Bây giờ ông mở ra coi, phải có một phương cách mở ra, phải nắm cái mối này cái mối kia để mở ra, cũng như Phật tử mà cuộc rồi mở vậy đó, thấy chưa? Mở ra từ rút, từ rút. Muốn nói gì? Cái đó là sáu rút, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Phật tử tiếp xúc cuộc đời này là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Phật tử chấp nhất, Phật tử ô nhiễm, đó là cuộc. Mình còn chấp nhất, mình ô nhiễm là mình cuộc. Bây giờ mình muốn mở ra, thì Đức Phật chỉ mở ra là gì? Là mở. Mở thế nào đó thì nó ra rút. Bây giờ mình mở là gì? Mở là mình phải có trí tuệ, mình chiếu soi. Điều gì? Khi mắt thấy tai nghe đều duyên hợp với quyển cả. Mình không chấp, không dính, không mắc. Và sau đó là không phải Phật tử không thấy không nghe, vẫn thấy vẫn nghe. Mình có sắc thân này quyển giả, mình sống cuộc đời quyển giả này thì mình sống chứ, vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sinh hoạt, vẫn nói năng, nhưng mà không chấp là được. Hay là Đức Phật nói là tâm mình là chủ nhân ông, thì mình làm chủ cuộc đời được. À, bây giờ mình làm chủ là không khổ. Có chỗ nào mình ăn cái đấy không có thôi. Không ghiền, không dính mắc, không chấp nhất là Phật tử giải thoát. Chứ nói đời là, cuộc đời này nè, Phật tử ghiền cái gì là Phật tử cuộc. Càng ghiền sâu chừng nào là càng cuộc rút, nó mạnh chừng đấy, khó gỡ chừng đấy. Phật tử thấy ngoài nó ghiền không? Ghiền rượu bỏ rượu cũng được, ghiền thuốc bỏ thuốc cũng được, ghiền bài bạc bỏ bạc không được. Ghiền cái gì là dính? Ghiền là cái thói quen. Nó ghiền là cái thói quen lặp đi lặp lại. Mà cái thói quen đó Phật nó là nghiệp, khó bỏ. Cho nên bây giờ Phật tử làm sao mà, nếu khó bỏ là mình cuột cút, mình buộc mình vào cái sự đau khổ buồn phiền. Bây giờ mình muốn mở ra thì mình biết là mình tự mở lấy, mình sử dụng nó mà không nô lệ nó. Chẳng hạn như có người à, cũng rất nhiều người rủ lễ, vì đôi khi nhà Phật thì cấm hẳn rồi, mấy người tu trì mà giữ ngũ giới thì cấm hẳn, không có thử không nếm. Nhưng ở ngoài đời có mấy ông già ta kỹ lắm, bác sĩ cũng nói nữa, mình uống người uống rượu mà ăn cơm rồi uống tí một muỗng nhỏ cho nó ấm lòng, nó tiêu quá là tốt, máu men chạy đều là tốt, rồi buông ra là thôi không uống nữa. Mà nếu ngài muốn uống thì uống, còn không uống thì thôi. Cái đó là không nguyên rượu, không nô lệ cho rượu. Uống thuốc cũng vậy, mình vì xã giao cuộc đời này với ra xã bàn xã giao rồi bạn bè nó mời một cái mình hút một cái điếu rồi thôi, về nhà không ghiền, không nhớ, không tưởng, không nghĩ, không hút nữa. Lâu lâu gặp hút được thì đó là gì? Mình làm chủ điếu thuốc, mình làm chủ bàn rượu, đang làm tập làm chủ cuộc đời. Thật ra khi làm chủ rồi thì Phật tử thấy khỏe nhẹ an nhàn. Mà làm chủ cuộc đời là giải thoát. Mình vẫn sống tất cả, mình làm tất cả, mình ăn tất cả, mà mình giải thoát tất cả. Đó là cái phép nhà Phật chỉ cho mình sống. Đạo Phật là đạo sống thôi. Sống cái cuộc đời này, nếu bỏ cuộc đời này tìm đạo chánh thì sừng thỏ kiếm sao ra. Mà muốn sống cuộc đời này thì Đức Phật dạy làm chủ cuộc đời này. Chỉ tâm mình là chủ nhân ông, thì có thể hiện tinh thần chủ của mình. Chứ dụ thêm, bây giờ mình nghèo mà mình muốn mình giàu á, là mình nô lệ chỗ giàu nghèo. Còn người nào biết an phận á, như Đức Phật chỉ á, là người nào biết thiểu dục tri túc, là ít muốn biết đủ, tuy nghèo mà giàu, tuy nghèo mà giàu. Còn người nào mà không biết thiểu dục tri túc, sống cuộc đời mà không biết thiểu dục tri túc, tuy giàu mà nghèo. Tại sao Đức Phật nói vậy? Tuy giàu là bây giờ giàu sang phú quý nhưng thấy thiếu tử, kêu bằng lòng chúng sinh là cái túi tham không đáy, cái túi mà không đáy bỏ nhiêu cho đầy, cho nên thấy thiếu. Giàu cách mấy cũng thấy thiếu chứ. Mà thấy thiếu là nghèo. Tôi chấp nhận cái tâm lý không? Mình còn thấy thiếu là còn thấy nghèo, là còn nghèo. Còn mình nói đủ rồi, nếu còn đủ rồi, kêu đủ rồi là giàu. Mặc dù ông túi mình không có tiền nhiều, đủ ăn đủ mặc nhà, không có tiền nhiều không ai, nhưng mà đủ rồi. Đức Phật nói giàu. Thì Phật tử nó nhớ rằng mình nhìn lên á, mấy vị quốc sư, mấy vị quốc sư là thầy của vua, mà xin thưa mấy vị quốc sư đó đó là phải giàu hơn vua mới được, mới là làm thầy vua được. Mấy vị quốc sư đó đó là phải danh hơn vua mới làm thầy vua được, đủ sức làm thầy của vua. Vậy thì Phật tử mấy vị thiền sư mà thầy của vua là quốc sư đó là giàu hơn, tiền nhiều hơn vua được không? Xin thưa không. Làm sao tiền ngọc ngà châu báu tiền bạc giàu hơn vua được? Nhưng mà gì, nhà này mày biết sống trọn vẹn cái thiểu dục tri túc, đủ dư, ít muốn biết đủ dư, thật ra dư quá, giàu hơn vua là vua chỗ đó đó. Mà ông vua thấy cái tâm niệm, cái tâm của người đó thiện như vậy rồi vua có phục, nó tu làm thầy tôi được, là ông giàu hơn tôi. Và tự hiểu nào, tôi giàu sang quý nhưng mà còn tham, còn muốn, và thấy còn thiếu. Còn vị này mặc giàu là không có gì hết, nhưng mà tôi cảm thấy rằng cái đức độ này thế nào đó, đức độ này thế nào đó mà vua cảm phục được là tại ông giàu hơn vua, vì biết đủ rồi. Phật đi chỗ này nha Phật tử. Rồi cái danh á, một vị thiền sư mình tu danh hơn ai được, nhưng mà không cần danh. Cái tâm mình tu như thế nào á, nó thiệt nha. Xin tôi hiện bây giờ tôi tu trì mà cô vua đổ tôi không đổ, danh hơn vua chưa? Danh hơn vua, hơn vua. Vì ngô vua đổi tôi bây giờ tôi không đổi. Thiệt à Phật tử, chứ không phải chứ. Mình đây mình ngồi mình tu mình nghèo khổ, mình thấp kém gì mình nói gượng gượng nghe, chứ vui không có à. Mình Phật tử tu niệm Phật thanh tịnh trọn vẹn đàng hoàng tu đó, là ngô vua không đổi thiệt đấy. Khi mà ta thanh tịnh an vui niệm Phật rất là an tịnh rồi, mà thấy ngô vua nó phiền hà lắm, ngô vua nó khổ sở lắm, mà đến đổi Đức Phật nó là làm vua làm cái nạn. Dưới cái mắt huệ nhãn Đức Phật nhìn vào ngô vua làm cái nạn, làm quan làm cái nạn, giàu sang làm cái nạn. Chỉ có người tu trì an nhiên niệm Phật là thanh tịnh an lạc nhất. Phật tử ngồi và dỗ tử đủ ăn nước mặt thôi nha, Phật tử an nhiên niệm Phật nha, nhập tâm thanh tịnh của mình nha, tỷ phú không đổi thiệt đó. Phật tử ơi, Phật tử cầm hàng tỷ bạc xài bận rộn lắm, chứ đâu phải nó gỡ nha. Mấy người giàu nó khổ lắm, tôi có tiền biết xài cái gì, xài bậy, đi ăn chơi xài bậy rồi khổ. Có tiền ăn nhà hàng, ăn cho ngon đồ ngon đủ thịt thà đó, rồi rượu vô rồi về sai rồi ói mửa nhà, chứ không. Còn tôi không cần tiền nhiều làm gì, tôi an nhiên thanh tịnh tôi niệm Phật rất là vui. Rồi tôi niệm Phật rồi, thanh tịnh niệm Phật rồi, cái ngã ra ngủ, không cần nằm giường mà nệm ấm chăn êm gì cả. Ngã ra ngủ à, ngủ rồi thức dậy ngồi niệm Phật nữa. Không mà tự thấy gì không? Cho nên tôi vậy đó, nghèo nghèo vậy đó mà nhà tỷ phú đổ tôi không đổ, đổ thiệt này nha, chuyện này nó thiệt chứ không phải nói. Phật tử còn Phật tử nó nam mô Phật, tôi nói vui vui chứ còn ham mình già quá không được à. Tôi nói chỗ này khác rồi nha, khác cái vụ mình không thiệt đó, cái tâm mình vậy không làm, không có làm thầy vua được à. Ông vua không biết chứ ông nói vậy cho khéo đó, nó thiệt lòng thiệt dạ. Mà như vậy tu mới được chứ. Phật tử có khi nào thấy vui tu không? Việt Nam mình có vua Trần Nhân Tông bỏ ngôi đi tu đó, nhường con là Trần Anh Tông á. Hồi lúc đó giờ công chúa hoàng tử rồi tu vậy đó, tu niệm đó. Thì cái đạo mình nó an vui thế nào đó chứ. Cái ngôi vua mình đổ đạo đâu có được, bỏ ngôi vua mình tìm đạo mà. Phải tìm được cái gì nào. Mà xin thưa Phật tử tu trì thế nào, suy giảng pháp Phật tử nghe thế nào, nắm được cái tâm mình Phật tử, niệm Phật rồi nó nhập tâm phần nào ấy, tâm thanh tịnh rồi thì không bao giờ thối chuyển đạo được. Có nhiều người thỉnh thoảng Phật tử nó nghe nói cái ông đó thối chuyển đạo, ông đó bỏ đạo, bà kia bỏ đạo, mấy người đó chưa gì, rồi mấy cái người đó với vị đó chưa đếm được mùi vị của đạo. Phật tử biết đạo là gì không? Đạo là con đường, là chân lý tuyệt đối. Mà chân lý tuyệt đối đó là tâm của mình. Có khi nào Phật tử bỏ tâm mình được không? Tâm mình sao bỏ Phật tử? Nó nghĩ mình sao mình bỏ mình được? Mà nếu mình nhận rõ tâm là mình rồi thì mình bỏ đạo không? Đạo là tâm, bỏ đạo được không? Không bỏ đạo được. Nhưng mà mấy người bỏ đạo là sao? Mà cứ tu làm phước làm lành à, tu làm lo làm phước làm lành hoài à. Mà muốn cầu cho Phật độ gì đủ thứ á, vô cúng nãy chuối trái cam mà bắt đầu xin Phật đủ điều hết trơn à. Rồi Phật không cho cái là thôi Phật hết linh rồi, tôi không tu nữa, tôi bỏ. Có nhiều bà tu ráng lắm, cái phước báo thì cũng có nha, vô cầu gì cũng được, được cầu được đồ phước báo Phật tử chứ không phải Phật ban. Phật tử nên nhớ rằng đạo Phật, Đức Phật không bao giờ ban phước giáng họa cho ai cả, mà do lên phước báo của mình. Đôi khi cầu được, ráng lắm mà được nhà ba năm, thấy hên sao đã hết phước rồi, bắt đầu lên cầu cũng trật, cầu cũng trật thôi, bỏ đạo ngay, như nó nhất định bỏ đạo. Tu phước báo hữu đậu nhân thiên mà, tu thường mà. Tín ngưỡng Phật rất nhiều mê tín dị đoan đó, chứ phải tín tâm trọn vẹn đạo Phật. Cho nên làm sao quý sư hướng dẫn Phật tử lần lần niệm Phật để gì? Để lần lần suy giảng nhận rõ bản tâm của mình, thì người tu hoài chết sống thì không bỏ đạo được. Tại mình không bỏ tâm được, mình nhận rõ ràng thì hướng dẫn chỉ đi chỉ lại hoài, nhắc lại hoài là có nhiêu đó. Tâm Phật là chính mình, đó là bất sanh bất diệt, đó là chủ nhân ông chủ cuộc đời này. Cho nên khi Phật tử nắm được tâm mình rồi đó thì nó an vui phúc lạc lắm. Bây giờ xin thí dụ thêm cái nữa, cái thí dụ mà rất cạn cợt mà Phật tử nằm trong này nè, ở trong gia đình, trong cuộc sống này, quý Phật tử thường mình thích làm chủ hay làm tớ? Nội chủ nhà mình thôi, ông nhà mình thôi, mướn người đại tớ ở. Dĩ nhiên sao xin Phật tử nào có tâm lý chung của mình là không bao giờ muốn làm tớ, phải không? Làm chủ. Chứ ví dụ tự tại có chủ nè, mình làm chủ rồi á thì người chủ muốn nằm trong cái giường trên nhà trên mình thì nằm, buồn buồn thì xuống nhà khói nằm cũng được, mà người tớ không được à. Người tớ cái bổn phận người tớ là ví dụ mà nằm ăn nhà khói, ngủ nhà ở dưới nhà bếp như được. Mà không mà nghe cái người nè, người đại tớ mà mình đại tớ mà tớ mướn mình mà lên nó công lên nhà trên nằm giường bà chủ rồi thôi, bị đuổi ngay, không có gì giáp. Nói gì chứ không có gì giáp. Tôi chấp nhận không? thì mình phải hiểu rằng cái người tớ rất là gì, rất không tự tại, còn người chủ rất tự tại, muốn ăn giờ nào muốn mặc giờ nào mặc, muốn nghỉ chỗ nào nghỉ, muốn nghỉ là người đại tớ phải phụng sự. Nhưng đại tớ rất là gì, bị bó hẹp ở trong cái khuôn khổ. Chủ rầy tớ thì được mà tớ không rầy chủ được, thì chúng nói rằng cái cuộc đời vậy đó. Cuộc đời này Phật tử sống cuộc đời này mà làm chủ thì tất nhiên là sáu trần phải gì, phải là cung cấp nuôi dưỡng mình, không nô lệ. Trong cuộc đời này luôn luôn sáu trần và cảnh đời này cung cấp nuôi dưỡng mình, lo lắng cho mình, vì mình làm chủ. Mà cái Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều cái gì, là mình làm chủ cả, là chủ nhân ông đó. Mà mình không biết cách làm chủ để làm lầm tôn đó mới lạ lùng chứ. Bởi chúng sinh nói gì, Đức Phật nói gì, chúng sinh ngu si mê muội, nó quên cái ông chủ đi mà nó làm đại tớ cuộc đời này. Vì xin thưa lại, Phật tử nhắm nó vụ đại tớ chưa? Mấy ông giàu sang cũng đầy tớ, đầy tớ tiền bạc, đầy tớ chi danh lợi, là khổ. Cho nên Phật nói các con khổ lắm cuộc đời đó. Cuộc đời này là gì, đầy bể khổ, trần gian này đầy bể khổ. Tớ dạy các con thì tớ cho giải khổ. Đức Phật ra đời là gì, chỉ chúng sinh cách giải khổ, mà chỉ cách giải khổ là chỉ làm chủ cuộc đời này thế thôi. Cho chúng sinh, cho Phật tử mình làm chủ cuộc đời này. Làm chủ thì Phật tử mới làm chủ chứ. Tại sao mình không vô làm chủ để mà làm nô lệ? Tại vì mê si, ngu si mê muội. Mà nếu không học đạo, ngu si mê muội à? Nếu học đạo mà sống đồng đạo mới là người trí tuệ. Học đạo mà sống được các tinh thần nhà Phật dạy là người trí tuệ. Mà Đức Phật nói người có trí tuệ quyết định không đau khổ, mà người không trí tuệ là quyết định đau khổ. Thì chưa kết thúc Phật tử, tại sao không trí tuệ quyết định đau khổ? Tại mình làm đại tớ cuộc đời này. Tại sao mà không đau khổ? Tại mình làm chủ cuộc đời này. Tại sao mình làm chủ gì? Mình chủ nhân ông, tâm mình là chủ nhân ông. Đã làm chủ nhân ông thì không chịu làm chủ, mình làm đồng tớ thì bắt đầu nó lộn lão, nghịch đảo rồi, là khổ. Thì Đức Phật nói tâm chúng sinh phan nhiên, tâm chúng sinh gì, điên đảo. Làm chủ nó không chịu, nó chịu làm đại tớ là nó khổ à, phải bị điên đảo. Xin thưa, các pháp mà sư giảng là pháp tối thượng thừa, cao nhất nhà Phật. Nhưng mà sư nói không, sư giảng mà tử rồi không có cao, chỉ bình thường bình dị ngay cuộc đời này. Phật tử chấp nhận không? Rất bình dị. Tìm cách suy giảm mà tử rất bình dị, bình thường thôi. Mà ngộ cái nghiệp mình nó khiến sao mà làm chủ, chịu làm chủ. Mà làm đệ tớ à? Làm tôi tớ thì nó khổ. Ngồi đó vậy mình làm tôi tớ quen, làm chủ chịu. Kỳ chứ. Chỉ nói dụ mà cái chuyện bình thường nhất nè, cái bình thường nhất cuộc sống này nè, Phật tử thấy của tôi quen nè, ai khen là tôi mừng, là nô lệ là cho tí lời khen, ai chê mà tôi buồn phiền là nô lệ lời chê. Không có nhiêu thôi, Phật tử thấy mình làm nô lệ chưa, đủ chuyện nô lệ trên cuộc đời này. Rồi bây giờ mình bây giờ Phật học bây giờ thôi, làm sao mà cái chuyện nhỏ nhất cái con này, phải không? Khen không mình mà chê không giận nổi nhiêu thôi là con được làm chủ con mấy cái đó rồi đó. Cho nên được tổ mình đang nói trong kinh Pháp Bảo này, có lúc để suy giảng tới chừng có ngày nói nè: ghét thương đừng để dạ, duỗi cẳng ngủ thanh nhàn. Thì mình cứ dạ, cứ đổi dạ ghét thương à, ghét thương để dạ hoài à, vừa lòng tới ý tôi thương, không vừa lòng tới ý tôi ghét. Tôi ngủ không được, tôi lăn hoài, tôi khổ. chuyện đó quá dễ dàng, hết sức dễ dàng, hết sức bình dị thôi. Bây giờ mình tu, mình sửa cái gì, sửa chỗ này nè. Rồi giờ xin thay mật tử, cười của trí tuệ tại sao mà sửa được? Vì ghét cũng duyên hợp như quyển, mà thương cũng duyên hợp như quyển, khen cũng duyên hợp như quyển, mà chê cũng duyên hợp như quyển. Mà tự nắm cái này đi được cuộc đời, nắm điểm đi cuộc đời là tự khỏe. Mà không chịu nắm chỗ này, Đức Phật dạy mình về nó, đó duyên hợp như quyển nghe. Nhưng mà cái chủng tử, cái tiền kiếp của mình, kêu tập khí của mình á, nó nổi lên kêu ngũ quẩn, sắc thân ngũ quẩn mình đó, thiệt thiệt, nó mạnh hồn vô lực kiếp về, nó thiệt thiệt. Mình mới nghe nó quyển giả, quyển giả, nó thiệt thiệt. Mình nói quyển giả 1 tiếng, nó thiệt chắc 10 tiếng, chịu không nổi. Cái chủng tử tập khí của mình á, mình nghe học đạo là nó quyển, nhưng mà trong lòng của mình á, thiệt không quyển gì hết. Nó dắt mình đi có nó kêu gì, ngủ ấm ma. Phật tử nó như ngủ ấm ma là ngủ cái nội ma, nó là ngủ ấm ma đó, mà nó dắt mình đi con đường ma của nó. Mình đi con đường Phật nó kéo được đường ma. Đường ma đường gì? Đường sanh tử luân hồi khổ. Nó thôi có gì đâu. Thấy không? Thì bây giờ Phật tử có cái pháp dễ nhất, Phật trợ duyên, Phật tiếp duyên, trợ được cho mình. Chứ mình bình thường mình đảm nổi đâu. Bây giờ Phật tử phải, mình tu đây là Phật tử phải nhờ Phật tiếp duyên. Tiếp duyên gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật. Ma nó không dám rớt, ma ngũ ấm nó không dám rớt, nó đụng tới Phật rồi nó sợ à. Thì Phật tử cứ như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ nhập tâm mình luôn. Thấy không? Nhập tâm mình luôn thì mới nhập đạo luôn. Phật tử có chí bền mới được à. Nó cũng kéo lợi, nhưng mà nó kéo, nó không dám kéo mạnh, vì có Phật lực tiếp duyên. Thì đến đây cũng trưa rồi, sư mong rằng mỗi kỳ cúng hội sư cũng nhắc nhở Phật tử đôi điều Phật pháp theo lời Phật tổ dạy, đệ tử nghe theo đó mà tinh tấn tu trì thì sẽ kết quả tốt đẹp. Và mong rằng Phật tử tu trì để làm chủ cuộc đời thôi, tập làm chủ cuộc đời. Mà bây giờ tập làm chủ danh hiệu Phật ấy. Làm chủ là mình phải là nhiếp tâm niệm Phật, đừng cho vọng tâm nó khởi, đừng cho con mang con ấm nó kéo mình lại nha. Khi nó kéo lại cho biết rồi, mày kéo tao á, trở lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nhiều thôi. Không chỉ Phật tử làm gì khó hết, mà chỉ Phật tử ai làm cũng được, Phật tử nào làm cũng được, mà mình cố gắng có chí hay không. Bền chí tu hiền, bền chí niệm Phật là được kết quả hết. Dạng người tu, dạng người Đức Phật trước chỉ có Phật hết, đó là Đức Phật bảo đảm. Dạng người niệm Phật, dạng người 10.000 người niệm Phật, 10.000 người Đức Phật trước có Phật hết, không bỏ một ai. Chư mong rằng quý Phật tử nghe thời pháp hôm nay và ngồi trong tịnh xá đạo tràng Ngọc Thạnh đây, đâu có nhiều người đâu, thì Phật chứ rước hết trơn. À, niệm Phật Phật được hết, Phật đó là bảo đảm, người Phật bảo đảm. 10.000 người ngày rước còn hết, mà cũng chi mình đây có nhiêu đâu mà không rước hết. Cầu chúc Phật tử được tinh tấn tu trì để được kết quả tốt đẹp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 1 tháng Giêng năm Đinh Hợi 2007, cũng là ngày cúng hội đầu năm. Và quý Phật tử những chút ít thì giờ quý báu, rất là quý báu vào đầu năm, để đến đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thạnh để dự buổi lễ đầu năm, và cũng đồng thời nghe quý sư giảng pháp chúc Tết. Nhân dịp đầu năm nay cũng như thông lệ những năm khác, thì ở ngoài đời thì có cái lọc theo ngoài đời, còn đạo thì có cái lọc theo đạo. Mà mong rằng hôm nay sư gửi gắm Phật tử cái lọc về đạo, và Phật tử nắm được cái yếu chỉ trong nhà Phật và nhà giảng pháp hôm nay, để Phật tử tu hành để được nhiều an vui, được nhiều phúc lạc. Và mong với Phật tử thoát khỏi sinh tử luân hồi ngay kiếp này để hết đau khổ. Quý Phật tử, đa số chúng sinh giờ đầu năm mới luôn luôn mình chúc với nhau được mạnh khỏe và được đầy phúc lộc. Mà mình chúc xuông không à, không có thể hiện tinh thần cái phúc lộc, thì trong nhà đạo vừa chúc Phật tử được nhiều phúc lộc mà hướng dẫn Phật tử tạo cái phúc lộc đó, cái này mới điều thực tiễn. Chứ bây giờ mình chúc xuông không rồi đôi khi nó không được kết quả như ý muốn nha. Mà hướng dẫn Phật tử làm sao mà mình được sống, được giải thoát, được an vui, được phúc lạc, được tốt đẹp. Chẳng hạn như sư nói Phật tử trong nhà Phật rất là thực tế, mà đạo Phật nhớ rằng lấy cái nhân quả làm chánh yếu trên đường tu trì trong cuộc sống đạo. Chẳng hạn như mình ở ngoài đời ta thường coi xem tuổi, xem ngày nào tốt, ngày xấu, tuổi nào nó kỵ với cái ngôi sao gì. Trong nhà Phật không chấp nhận điều đó. Đức Phật nói rằng ngày nào cũng có thể là ngày tốt, ngày nào cũng có thể là ngày xấu cả. Ví dụ như hôm nay là cái ngày mà thường thường, hay là trong cuộc sống mình là ngày mình nói là ngày mùng 9, là ngày kiết tường, ngày tốt, mùng 9 trong tháng. Mà Đức Phật nó không hẳn vậy. Cái ngày nào mà tốt nhất trong cuộc sống mình là ngày đó thân làm điều lành, miệng nói điều lành, ý tưởng lành, đó là ngày tốt nhất. Và tại sao? Thân khẩu ý mình làm thiện, làm gieo cái nhân lành thiện thì có quả ra là lành thiện tốt. Còn ngày nào mình thân mình làm việc sái quấy, ác quấy, miệng mình nói điều ác khẩu, ác quấy, tư tưởng mình khởi nghĩ xấu ác quấy, thì ngày đó là ngày xấu nhất đối người đó. Thành ra Phật tử thấy Đức Phật rất là thực tế. Mình sống cuộc đời này mình tốt đẹp là mình sẽ được cái ngày đó tốt đối với mình. Mà mình sống cuộc đời này là tâm niệm mình xấu nha, là cái ngày đó xấu đối người đó. Và tuổi cũng vậy, cả sao hạn cũng thế. Thì Đức Phật nói là dầu tuổi, dầu mình có cái sao gì đó, cái đó là bên Tàu đặt, chứ Đức Phật không có nói gì sao hạn nha. Trong nhà Phật không nói sao hạn. Giờ tuổi của bên Tàu đặt tuổi này tuổi kia thôi, Đức Phật không có nói về tuổi. Thì ngày nào cũng ngày tốt, tuổi nào cũng là tuổi tốt, mà tuổi nào cũng thể là sống. Được thấy không? Rồi bây giờ nói gì? Ý người nói là trong cuộc đời này dầu tuổi thế nào mà mình tu tập làm hiền làm lành, cái ngày nào mình cũng giữ cái thân mình làm điều lành, cái miệng mình nói điều lành, cái ý tưởng lành, là ngày đó tốt nhất. Rồi tháng nào mình giữ trọn vẹn là tháng nó tốt nhất. Năm nào mình giữ trọn vẹn bản năm thì năm đó tốt nhất. Mà Phật tử được cái tốt nhất này, không những hưởng đời này mà những đời sau, kiếp sau, được hưởng thêm. Đó, cho nên trong nhà Phật chủ trương thế này là mình mới hiểu là còn sanh tử luân hồi đó, trong cuộc sống mình nhất định là sanh tử luân hồi thôi. À, mà khi mà tới giờ lâm chung rồi á, chỉ đem theo cái phước cái tội mà thôi. Giàu vô tử, giàu sang phú quý cách mấy, làm ra tiền nhiều cách mấy, rồi đi để lại trần gian này chứ không đem được cái gì cả, mà mình chỉ đem theo cái phước cái tội đó, nó qua những kiếp sau mình. Nếu Phật tử làm lành làm phước nhiều thì kiếp sau Phật tử hưởng gì có trời an vui phúc lạc, thì kiếp sau mình tái kiếp lại cũng là giàu sang phú quý. Mà nếu miệng mình nói điều ác, thân mình làm điều ác, ý tưởng ác quấy trong cuộc đời này nó quá nhiều quá nặng á, thì khi mà lâm chung rồi thì cái phước thì không có nhiều, mà cái quả cái ác thì quá quá nhiều, thì nó đọa vào ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bởi vậy cái người mà không có hiểu đạo, không có biết á, mà sống cuộc đời này phải làm sái quấy nhiều, rồi tới giờ anh chung hải hùng sợ hãi lắm, tự trong tâm của mình là nó luôn luôn nghĩ tưởng hải hùng sợ, vì nhất định mình đi vào ba đường khổ, ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu cái người làm sái quấy, rồi người điều thiện rồi thì tương tương, mà tử thấy làm điều thiện rồi thì mình cũng lương tâm, trong tâm mình cũng biết rằng mình sẽ hưởng điều phúc lạc. Nên những người mà làm lành làm thiện, tái kiếp làm người mà được giao hoàn cảnh tốt, là con người tươi cười, mà nhất định về cõi trời là cái niềm vui vẻ tươi, và có thiên đường mà, và khỏi an gia vui phúc lạc, và nhất là về cõi Phật là tốt đẹp nhất. Phật tử nên mình niệm Phật mà về cõi Phật được á, là cái hơi ấm mình, cái thần thức mình ra từ đỉnh đầu. Mà tất cả pháp tu nào, dầu tu thiền tu gì cũng vậy, mà ra tới đỉnh đầu á là hoàn thánh. Mà Phật tử nhớ là mình niệm Phật mà nguyện cõi Phật được á, và đi vào cái hàng thánh. Cho nên mình cái linh hồn mình xuất ra từ đỉnh đầu, còn cõi trời là ở mặt, trán với mặt cõi trời. Cái người mà đi ra là tươi vui, ra tươi vui thì về cõi trời đó, mà về cõi Phật cũng rất là tươi vui, mà nó ấm cái đỉnh đầu rất là vui. Và luôn luôn khi mà hoàn thần thức lên trên đỉnh đầu rồi thì tất nhiên gương mặt mình nó hồng hào, không có tái mét. Cái người Phật tử biết cái linh hồn mà nó xuất ra từ cái ở dưới, từ rúng xuống cái chân rồi này kia, là gương mặt nó bầm tím, đen điêu bầm tím, và xuống địa ngục rồi xuống cái chân. Vỡ thấy không? Người ta ấm cái đỉnh đầu rồi về cõi thánh, còn người nóng dưới chân xuống địa ngục rồi. Thành ra bây giờ mình hiện bây giờ Phật tử biết vậy, mình lo làm lành làm thiện để tu tập ngay bây giờ, rồi Phật tử sẽ được nhiều ân vui phúc lạc. Chứ nữa là quý sư chúc Phật tử là cái mừng xuân Di Đà đó. Cái mừng xuân Phật tử làm sao mà Phật tử niệm Phật được nhiều á, là được phước à. Chúc đại sư là quá thân Phật Di Đà có nói câu này, cho các bạn có nguyện á: cúi đầu lại Đức Phật là thần chú dứt gốc nghiệp. Trong kinh Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật có nói thế này: nó thành lòng niệm danh hiệu Phật A Nà, trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, là phước đức công đức vô lượng. Thật ra quý Phật tử nào từ đầu xuân mà Phật tử muốn trong cuộc sống mình á, lần lần được cái chuyển nghiệp, từ nghiệp gì từ nghiệp xấu đến nghiệp tốt, được nhiều công đức, được nhiều phước đức là Phật tử niệm Phật hay sư được à? Đó, cái đó mới là thực tiễn nhất. Đừng lòng lo đói lo no, làm lành niệm Phật, Phật lo cho mình. Và cái danh hiệu Phật đó mình niệm lên là không đứa có đức vô được. Cái này là mình tự tạo không đứa có đức cho mình. Chứ bây giờ đòi hỏi Đức Phật ban bố phước lành, ban bố phước đức, ban bố con giàu sang phú quý thì không được. Trong tinh thần nhà Phật đó là Đức Phật không có bao giờ ban phước giáng họa cho ai cả. Tự ra không? Phật tử cầu mong Phật ban phước này phước kia, Đức Phật không có ban được. Tại tinh thần Đức Phật mới là muốn được phước là Đức Phật làm thầy hướng dẫn chỉ dạy mình. Các con muốn được phước chăng? Được giàu sang phú quý chăng? Muốn giàu sang quý thì con làm phước làm lành bố thí. Muốn được công đức chăng là con niệm Phật. Niệm Phật rồi công đức đức đầy đủ, tự mình tạo đấy. Trường nhất thiết di tâm tạo, giàu nghèo phải quấy nên hư tốt xấu, cõi này cõi lành cõi ác cõi dữ do gì? Tâm mình tạo cả. Khi mà tự hiểu được vậy rồi thì muốn tạo cái nhớ Phật, muốn tạo cái năng lành nhất là để Phật đo ban ba bố mình là gì, cho mình cái hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chữ nhân rồi thì vào cảnh giới an lành nhất, vào cảnh giới được tốt đẹp nhất, và hiện tại thì mình được gì? Đầy đủ phúc lạc. Đó, tự tạo lấy, tự tạo lấy. Rồi có nhiều tự hỏi nó, thưa sư, vậy sư mới đọc mà đừng lòng lo đói lo no, làm lành niệm Phật, Phật lo cho mình. Nếu mà mình niệm Phật là Phật lo cho mình, là Phật ban bố phước cho mình rồi, xin thưa mình không giải gì được. Đừng lòng lo đói lo no đó mà Phật tử, để tâm thanh tịnh an lạc. Đừng lo đói lo no, lo tốt lo xấu, rồi giàu lo nghèo, lo phải lo quấy, lo thương lo ghét đó. Đừng có lo cái hai đó. Là Phật tử nhập tâm công đức đức vô lượng, rồi Phật tử làm lành, làm lành thì được cái phước báo lành, rồi niệm Phật là đầy đủ công đức của đức. Là Phật lo dễ đó. Là nội Phật tử làm sống được như vậy là Phật tử công đức rất vô lượng đem đến cho mình rồi. Phật lo dễ đó. Chứ đừng hiểu lầm rằng Phật ban phước giáng quả, không phải vậy. Đức Phật chỉ cho mình cái phương cách rồi mình làm theo là sẽ được phước báo an lành tốt đẹp. Cho nên Phật tử học đạo Phật rồi, Phật tử thấy mình thực tiễn, rất là thực tiễn, rất thực tế. Mình muốn được cái nhân tốt đẹp thì được cái quả tốt đẹp thì cái nhân tốt đẹp mình phải gieo trồng thôi. Gieo nhân ớt thì cay, mà gieo nhân cam quýt bưởi thì ngọt, vị ngọt. Nó phải như vậy thôi nha. Mà Phật tử thấy mình có nhiều cái mà hiểu cái mê tín gì đó lắm. Chẳng hạn như sư nói đầu năm rồi sư Phước sư nó cũng muốn nhân viên có chuối sư để đây để cho Phật tử ăn. Có Phật tử nói chắc Phật tử không dám ăn quá à, bởi vì mình đem chuối là chuối nhủi xuống á, không dám ăn. Sư nói Phật tử theo cái truyền thống quá mê tín, chính sư gặp Phật tử là không bao giờ ăn chuối vì nó chú nhủi, nhưng mà tự nó chú hoài, nghèo hoài chú nhủi hoài, mà không dám ăn sợ chuối mà nó chuối. Còn Phật tử cứ làm lành tu tập được tự ăn này là Phật tử nó nhớ đạo Phật nha, nó xuống rồi để nó lên. Bùng một Phật tử ăn chuối nó xuống rồi nó lên đó, hạnh phúc an lạc đó. Tức nó như vậy đó, mà sợ chuối không dám chuối thì là nó không sao lên được. Không, chính chưa thật tôi thấy nhiều người vậy đó nha, không dám ăn chuối hồi nào gì, không nói tới chuối là sợ rồi.